Thứ bảy tuần thứ 33 thường niên. Bài trích sách Maccabê quyển thứ nhất. Còn vua Antioco thì rào khắp các miền Thượng Du. Vua nghe tin ở Ba Tư có thành Elimai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Philippe là Alexandre đã để lại. Ông này là vua miền Macedonia và là người đầu tiên cai trị nước Hy Lạp. Vậy vua Antioco đã tới đó tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công vì dân trong thành đã hay tin trước. Họ đứng lên giao chiến chống lại vua, khiến vua phải bỏ chạy về Babylon, lòng buồn não ruột. Bây giờ vua đang ở Ba Tư. Có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân sang đất Juda đã bị thảm bại. Tướng Lycia chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do Thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành. Họ đã triệt hạ đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Jerusalem, rồi xây tường lũy cao chung quanh thánh điện giống như ngày xưa. Cả thành Bethsura của vua họ cũng xây như vậy. Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng mong ước. Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm day dứt, tưởng như ngày chết đã gần kề. Vua cho vời bạn hữu đến và nói: "Tôi không thể chợp mắt vì nỗi lo âu cứ canh cánh bên lòng. Tôi tự nhủ, tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này? Trước kia, khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao. Nhưng bây giờ, nhớ lại thời ở Jerusalem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng vàng, bằng bạc, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Juda mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, tôi biết chắc. Chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến, và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn." Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Có mấy người thuộc nhóm Sadducee đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ." Đức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả vậy họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống." Bây giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: sự sống lại và cuộc sống đời đời. Có thể nói câu hỏi "có sự sống lại và cuộc sống đời đời không" là câu hỏi then chốt và quan trọng nhất của cuộc đời. vì niềm tin này sẽ hướng dẫn con người trong cuộc sống ở đời này. Nếu con người tin có sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu mai sau, con người sẽ biết sống ở đời này thế nào để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Nếu không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, con người sẽ tập trung mọi cố gắng để làm sao cho cuộc sống đời này được hạnh phúc và hưởng thụ tối đa mà không cần quan tâm đến việc thưởng phạt đời sau. Niềm tin vào sự sống lại tuy đã được đề cập đến trong Cựu Ước nhưng chưa được cắt nghĩa rõ ràng. Đa số người thời đó tin hạnh phúc chỉ ở đời này như sống lâu trăm tuổi, con đàn cháu đông, được Thiên Chúa ban muôn phúc lành. Quan niệm về sự bất tử của linh hồn được cắt nghĩa rõ ràng hơn trong sách Khôn Ngoan khoảng năm 100 trước Công Nguyên và sự sống lại trong sách Maccabê vào khoảng năm 150 trước Công Nguyên. Khi Đức Kitô nhập thể, Ngài đã mặc khải rõ ràng cho con người những điều này và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa trong các sách tin mừng. Các bài đọc hôm nay tập trung vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng này. Trong bài đọc 1, vua Antioco hối hận về những việc làm gian ác đã gây ra cho người Do Thái trong những ngày cuối đời, khi nhà vua phải đương đầu với những thất bại liên tiếp, bệnh tật và sự chết. Trong phúc âm, những người phái Pha-ru-si muốn chứng minh không có sự sống lại, nên dựng lên một câu chuyện giả sử để hỏi thử Chúa. Chúa Giê-xu trả lời cho nhóm Sa-đu-si về sự sống lại và Ngài sửa sai niềm tin của họ. Bài đọc 1. Tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến. Thứ nhất, những thất bại liên tiếp của vua Antioco. Lòng tham vô đáy. Những người tham lam không bao giờ bằng lòng với những gì họ đang có. Lòng họ luôn mong muốn có nhiều của cải hơn. Khi con người say men chiến thắng, họ nghĩ họ có thể làm mọi sự và không ai có thể ngăn cản họ. Đó là lý do mà khi vua Antioco nghe tin ở Ba Tư có thành Elymais, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc, đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật. Có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Philip là Alexandre đã để lại. Nhà vua đã tới đó, tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành. Nhưng lần này không thành công, vì dân trong thành đã hay tin trước, họ đứng lên giao chiến chống lại vua, khiến vua phải bỏ chạy về Babylon mà lòng buồn não ruột. Thứ hai, thất bại trong việc quản trị đất Juda. Việc gian ác và cai trị bất chính sẽ không tồn tại lâu dài vì trời cao có mắt. Hơn nữa, khi con người bị dồn vào chân tường, họ sẽ phản ứng lại để bảo vệ sự sống còn của họ. Đang khi vua ở Ba Tư, có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân bên đất Juda đã bị thảm bại. Tướng Lysia chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do Thái đẩy lui. Những người này lại càng thêm mạnh nhờ vũ khí quân nhu và nhùng chiến lợi phẩm đã thu được của những đoàn quân mà họ đánh tan tành. Họ đã triệt hạ đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Jerusalem, rồi xây tường lũy cao chung quanh thánh điện giống như ngày xưa. Cả thành Bethsura của vua họ cũng xây như vậy. Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng, vua lâm bệnh liệt giường vì phiền lão, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng vua mong ước. Thứ hai, gieo gió sẽ gặt bão. Khi đối diện với thất bại, bệnh tật và sự chết, con người mới biết suy nghĩ lại những việc gian ác họ đã làm. Vua Antioco nhận ra tất cả của cải ông đã vơ vét được cách bất chính, không đem lại hạnh phúc cho ông. Máu của những người vô tội đổ ra vì tham vọng hung cuồng của ông giờ đây trở lại ám ảnh ông ngày đêm. Vua Antioco nhận ra sự liên quan giữa bệnh tật ông đang chịu với những hành vi gian ác ông đã làm. Vua nói với các bạn hữu rằng, hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, Tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn. Những suy xét của vua Antioch phải là bài học cho những người ngông cuồng không chịu tuân theo luật tự nhiên của đấng tạo hóa. Họ phải biết một luật luân lý hết sức nền tảng của con người họ phải tuân theo là làm lành tránh dữ. Theo nguyên lý nhân quả, con người phải hứng chịu mọi hậu quả về các hành động họ làm khi còn sống trên dương gian này. Nếu làm những điều tốt lành, họ sẽ được thưởng công xứng đáng. Nếu làm những sự gian ác, họ sẽ phải đền trả cách cân xứng. Hầu hết các tôn giáo lớn trên địa cầu đều chịu ảnh hưởng của nguyên lý này, cho dù mỗi tôn giáo có một niềm tin khác nhau. Phúc âm có sự sống lại hay không? Thứ nhất, câu hỏi khó của nhóm Sadducee nhằm chứng minh không có sự sống lại. Nhóm này chỉ tin vào sách luật Môi-se và không tin sự sống lại. Đó là lý do tại sao họ đến và hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này, nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình." Đệ nhị luật chương 25 câu 5. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả đã lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ của ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả 7 đều là đã lấy nàng làm vợ. Câu hỏi của họ tuy dựa trên lời luật, nhưng không thực sự xảy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu có sự sống lại, nàng sẽ thuộc về ai trong 7 người anh em đó? Thứ hai, câu trả lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tách rời hai vấn đề của họ, chuyện vợ chồng và sự sống lại. Đồng thời Ngài sửa sai niềm tin của họ. Chuyện vợ chồng. Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Vợ chồng chỉ xảy ra khi còn ở dương gian. Tất cả là anh chị em trong cuộc sống mai sau. Con người không có nhu cầu để cưới vợ lấy chồng trên thiên đàng như người Hồi giáo tin. Cuộc sống trường sinh. Quả thế, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Chúa Giêsu dùng luật họ tin để bắt bẻ sự tin sai của họ. Ngài nói, còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai. Xin coi sách Xuất Hành chương 3 câu 1 đến câu 6. Khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là vì đối với người tất cả đều đang sống. Nếu họ tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống, họ phải tin các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob vẫn đang sống. Nói cách khác, họ phải tin có sự sống lại. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình khi còn sống trên dương gian. Vì thế, chúng ta phải luôn hành động theo luật Chúa dạy và luật tự nhiên. Căn bản của niềm tin vào sự sống lại là chính Chúa Giêsu. Chúng ta phải để niềm tin này nuôi dưỡng và soi sáng mọi công việc chúng ta làm, và phải biết sống làm sao ở đời này để xứng đáng thừa hưởng cuộc sống mai sau. Amen.